Khi mà nói tới đó rồi á, thì bây giờ đây, bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh, không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở quý, giải thoát các tam muội, các pháp khác của Phật, không ai so lường được. Đây là Phật nhắc lại, thấy không? Nghĩa là Ngài nói, nghĩa là Đấng Thế Hùng khó lường, đó là chỉ cho Phật, thấy không? Nghĩa là mọi cái trí lực vô sở quý, giải thoát tam muội, các cái pháp của Phật đó, nghĩa là Ngài đều đầy đủ hết, nhưng mà không ai có thể so lường được. Đó là để nói lên không phải là cái chỗ thức tình mà có thể hiểu được, dò đến được. Vốn từ vô số Phật đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được trong vô lượng ức kiếp. Tu các đạo đó rồi, đạo tràng chứng đặng chứng quả, ta đều đã thấy hết, đã thấy biết. Tất nhiên ở đây là Phật cũng nói, nghĩa là đây là cái Phật, nghĩa là vốn tu hành đầy đủ các cái đạo pháp đó từ vô số Đức Phật, và cái pháp nhiệm màu sâu xa đó đó là cái chỗ rất là khó thấy, khó rõ được, không có thể dùng mắt thấy, cũng không có thể dùng thức hiểu đó. Mà ở đây do Ngài từ trong vô lượng ức kiếp tu các cái đạo đó rồi, chừng ở nơi đạo tràng mà được chứng quả. Cho nên mà chính từ chỗ đạo tràng chứng quả đó, ta đều đã thấy biết. Thì những nghe tới đây thì quý Phật tử hiểu được cái gì? Đây là cái chỗ Ngài gọi là tự chứng. Tức là ở nơi đạo tràng Ngài chứng quả thì đó là chỗ tự chứng của Phật, phải không? Mà là cái chỗ tự chứng của Phật, cho nên rồi làm sao mà có thể dùng cái suy nghĩ để mà biết được, để mà dò được. Do đó cho nên rồi nhiều khi rồi mình học Phật rồi, có khi thì mình mà có cái trí mà gọi lanh lợi đó, rồi mình suy đoán cái chỗ mà Phật thành đạo rồi thế này thế kia, rồi có khi thì mình lại cãi nhau. Tôi thấy thế này rồi anh thấy thế kia, là cãi nhau, mà rốt cuộc rồi á thì đều để lộ cái chỗ nghĩa là cái chỗ không thực của mình. Bởi vì đó là chỗ chứng của Phật, thì mình dùng cái trí hiểu biết lanh lợi để mà suy đoán, làm sao suy đoán được. Mà nếu có hiểu được thì cũng là hiểu theo cái suy đoán thôi, tức là hiểu góc cạnh gì đó thôi, thì đâu phải là hiểu đến chỗ thật. Rồi cái thì trong đó mà cãi nhau nữa thì càng không phải thật nữa. Do thấy không rõ cho nên mới cãi nhau, chứ còn thấy rõ rồi thì cãi chi nữa, phải không? Nếu thực sự mà thấy rõ rồi thì có cãi không? Cho nên chính ở chỗ này thì quý Phật tử mới kinh nghiệm qua, người mà còn thích hay cãi thì sao? Thì biết rõ là thế nào rồi. Do đó mà hiểu chỗ này thì quý Phật tử mới thấy thấm thía cái câu chuyện mà gọi là người mù rờ voi đó. Phải không? Tất nhiên là ông vua là ông muốn thử mấy người mù đó. Cho nên một hôm là ông kêu mấy người mù đó gom lại hết, rồi đem một con voi để trước sân đó, sân triều đó. Thì ông bảo mấy người mù đó: đâu ông, các ông mọi người rờ voi đó, giờ tả đây cho ta nghe coi, mấy ông coi hình dáng rồi thế nào. Phải không? Thì người thì giờ trúng cái lỗ tai con voi thì nói con voi giống như cái quạt. Người giờ trúng cái đuôi thì nói con voi giống như cái chổi. Rồi trúng cái chân thì nói con voi giống như cái cột. Giờ trúng cái bụng nói voi giống như cái lu. Rồi thì sao? Thì ai cũng là coi như là cho là cái thấy của mình là đúng hết á. Cho nên rồi liền cãi nhau. Người này nói voi cái lu, cái kia liền cãi, nó bậy, voi giống như cái chổi gì ra nó cái lu được. Như vậy thì mà tại sao mấy người đó cãi? Mọi người cũng đều có rờ trúng hết, phải không? Chứ không phải là cái này cũng không phải là không có rờ trúng, nhưng mà trúng trong những cái góc cạnh nào đó thôi, chứ không phải là chính mắt thấy rõ ràng, phải không? Cho nên bởi vì chỉ là cái góc cạnh thôi, do đó mà người thấy góc cạnh này, người thấy góc cạnh khác, do đó mà nó sai biệt nhau thì biện cãi nhau thôi. Trong khi đó thì ông vua sao? Ông vua chỉ cười thôi. Thấy như vậy thì chỉ cười thôi. Bây giờ ông vua ông thấy toàn thể con voi rồi, thì nói thế nào nó cũng là không có thể toàn vẹn hết. Như vậy thì thấy người mà thấy toàn vẹn thì sao? Còn cãi nữa hết. Cho nên còn cãi là chưa thấy trọn vẹn, phải không? Nó chấp theo cái thấy riêng của mình, cái định kiến của mình, cái ngã kiến của mình đó, do đó mà có cãi. Cho nên ở đây để thấy rõ chỗ này là cái chỗ Đức Phật ngài ở nơi đạo tràng tự chứng được, do đó muốn thấu chỗ này thì cũng phải nghĩa là đến trong cái cảnh giới đó, tự mình vào được trong cái chỗ đó rồi thầm cảm nhận, chứ còn không có thể mà suy nghĩ được. Và chính ở chỗ đó Phật nói đó là chỗ ta đều thấy biết hết, do ngài tự chứng rồi ngài thấy biết rõ ràng, cho nên đó không còn là cái chỗ suy luận, cái chỗ phỏng đoán nữa. Ngài chứng ngộ, ngài thấy rõ ràng, cho nên chỗ này do đó mà từ đó mà ngài nói ra những điều ngài nói ra chắc chắn chân thật, ngài nói quả quyết, không có sai với cái lẽ thật. Bởi vì đó là chỗ ngài thấy biết rõ ràng, chứ không phải là những điều ngài phỏng đoán hay là ngài suy đoán hoặc là giả thuyết, đó không còn những cái đó. Rồi ngài nói thêm, quả báo lớn như vậy, các món tánh tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Như vậy thì những cái quả báo lớn như vậy đó, những cái nghĩa tánh tướng đó thì ngài cùng với mười phương chư Phật đó thì mới biết được cái việc đó. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy đi, Phật với Phật tức là tâm tâm nó tương ứng với nhau thì mới biết được, chứ không phải là cái chỗ suy nghĩ. Pháp đó không chỉ được vắng bậc tướng nói năng, các loài chúng sanh khác không có ai hiểu đặn trừ các chúng Bồ Tát, người sức tinh bền chặt. Như vậy thì ở đây là Phật đã thố lộ ngầm chỉ cho mình cái ý giáo ngoại biệt truyền rõ ràng rồi. Nghĩa là pháp đó không chỉ được vắng bậc tướng nói năng, rõ ràng thì ngài nói đó là sao? Đó là cái ý giáo ngoại biệt truyền đó, nghĩa là nó không thể chỉ ra được, bởi vì cái đó nó bậc mọi cái tướng nói năng, phải sao, phải như vậy thì phải thấy như thế nào, phải thấy nghĩa là trước câu nói, gọi là trước đầu câu nói đó, thấy nghĩa là thấy ngoài lời, thì như vậy đó là cái ý mà muốn nói lên, không? Những cái điều nói ra thì không có phải không thể đến được chỗ này, muốn thấy được chỗ này thì phải thấy thấu qua những cái ngôn ngữ, thì đó là ngay đây là có cái ý thiền trong đó, cái ý giáo ngoại biểu thiền là trong đó. Cho nên ngài nói các loài chúng sanh khác không ai có thể hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát người sức tinh bền chặt đó. Như vậy đó là phải dùng cái trực giác mà tin nhận vào, chứ còn không có thể mà suy nghĩ, vừa gọi là mình trầm ngâm nghĩ ngợi thì tức là cách xa ngay. Chính vì vậy mà chỗ này mà trong nhà thiền mà các ngài ít có chịu mà giải thích rõ ràng cho mình hiểu đó, mà ngài các ngài thường nói những cái lời nói mà dễ hiểu đó là những cái lời tử ngữ, những lời chết, còn những lời sống là những lời khiến cho người ta bật cái tình thức suy nghĩ. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thải sức họ không kham được. Ở đây Phật nói những là những hạng